Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Trong cuộc thảo luận trên tạp chí thanh niên tuần trước, ba thanh niên trong nước đã bày tỏ phẫn nộ trước việc Trung Quốc in bản đồ đường lưỡi bò vào hộ chiếu của công dân và cùng nhau phân tích các động thái giành chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông mà họ miêu tả là thâm độc và dã tâm. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe phản hồi của những người trẻ Việt Nam trước cách ứng phó của chính quyền Hà Nội. Việt Nam nên thể hiện sự phản đối và khẳng định chủ quyền của mình thế nào cho có hiệu quả tốt nhất trong mắt người trẻ? Mời quý vị theo dõi phần trao đổi tiếp theo giữa Cường, quản trị viên trang blog đội bóng đá Nêu Diêu, nơi sinh hoạt của những người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, Lâm, người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc 7 lần, cũng ở Hà Nội, và Thắng, một cư dân Hà Thành, thường xuyên qua lại Trung Quốc và làm việc với người Trung Quốc.
Trái tim Việt Nam, qua bao đau thương vẫn nguyên lẻ sống, có giấc mơ vẫn ngân cao đầu.
Một số chuyên gia phân tích về vấn đề chủ quyền cũng cho rằng là hành động của Trung Quốc này có thể là vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Việt Nam. Thì theo ý của các bạn là những người trẻ thì các bạn nhìn cái cơ hội và cái thách thức ở đây nó có ý nghĩa như thế nào trong ánh mắt của các bạn?
Xét trong thời kỳ mà tức là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và Liên Xô, tôi nhận thấy rằng là mình đặt trong một bối cảnh lịch sử nhất định. Đầu tiên khi mà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời thì Trung Quốc là nước đầu tiên công nhận, sau đấy thì đến các nước khác trong đó có Liên Xô. Trong suốt những cái thời kỳ lịch sử đầu tiên mà khi Việt Nam kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì Trung Quốc giữ độ rất nhiệt tình, mặc dù sự nhiệt tình đấy cũng xuất phát từ lợi ích cá nhân của họ. Thế nhưng mà đến khi sau cái thời Việt Nam đánh chống Mỹ thì hai bên có quan hệ không tốt. Suốt trong thời kiểm dần dần đấy, Việt Nam luôn luôn đi dây giữa hai thế lực Nga và Trung Quốc để đảm bảo làm sao có thể nhận được viện trợ tốt cho cả hai phía. Sau khi Liên Xô sụp đổ xong thì Việt Nam bị bơ vơ, và tôi nhận thấy rằng là Việt Nam bắt đầu xác định xu hướng và chỉ có thể bấu víu vào một ông Anh có hệ tư tưởng giống mình. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay, khi mà cái ông Anh đấy có những lập trường lợi ích đi ngược lại lợi ích của toàn bộ dân tộc, thành ra là bây giờ chính quyền Việt Nam đang phân vân, họ vẫn cố gắng bảo vệ những cái ảo tưởng còn sót lại của họ đối với đất nước có cùng một chế độ và cùng một ý thức hệ. Nhưng sau cái thời điểm này, tôi nhận thấy rằng là cái sự ảo tưởng đấy cũng bị tan vỡ, và điều này chính là sự thức tỉnh cuối cùng, một đòn giáng cuối cùng đối với lại cái sự ảo tưởng đấy.
Vâng, nói như vậy có nghĩa rằng là anh cho rằng đây là cơ hội. Vâng. Thế còn nói về mặt thách thức thì như thế nào ạ?
Đây cũng là một thách thức vô cùng nghiêm trọng. Ở Việt Nam bây giờ thì nó không phải giống như Việt Nam ngày xưa, khi mà cái sự tuyên truyền nó có thể bị bỏ được hết, người ta không có những cái sự thông tin nhất định. Bây giờ cái chiều lượng thông tin nó nhiều rồi, thành ra mọi người đều có thể biết. Nếu mà chính quyền Việt Nam không xử lý một cách thận trọng hoặc là không khẳng định được lập trường của mình, bảo vệ được quốc gia này, thì có thể là chính họ cũng sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Tôi nhớ là đặc phái viên là Đế Bình Quốc sang Việt Nam, mà ông ta có nói một câu trước sau vụ tàu cắt cáp thì phải. Đế Bình Quốc có nói rằng là Việt Nam và Trung Quốc thì hai nước liên bang, nếu mà Trung Quốc mà không dễ chịu thì Việt Nam cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu gì cả.
Vâng.
Ý của ông ấy là cũng có gửi đến một tín hiệu nhất định cho chính quyền Việt Nam rằng là chúng tôi nếu mà cảm thấy khó chịu thì chắc chắn là các vị cũng sẽ không dễ chịu gì. Trong suốt những thời kỳ lịch sử Việt Nam từ ngày xưa đến bây giờ, Việt Nam xử lý rất thận trọng mỗi đời vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Cho đến thời điểm nay khi mà giãn tâm của Trung Quốc bộc lộ như thế rồi thì đây là một cái áp lực rất lớn đối với chính quyền Việt Nam trong việc xử lý đối với lại phản ứng của quần chúng nhân dân. Là chính phủ Trung Quốc đang đặt đồng chí của mình ở Việt Nam vào một thế khó một cách mãnh liệt hay là quá đáng như thế.
Vâng, cảm ơn ý kiến anh Thắng. Cường và Lâm, các bạn có ý kiến nào khác không? Các bạn muốn bổ sung gì thêm không? Nói về cơ hội hay là thách thức trong cái hành động của Trung Quốc mới nhất là in cái bản đồ hình lưỡi bò vào hộ chiếu đó, thì cơ hội hay là thách thức đối với Việt Nam tới mức nào?
Đấy là một thách thức lớn. Việt Nam chẳng có cơ hội gì trong một vấn đề đấy cả. Tại vì người dân Việt Nam đã lâu lắm rồi nhận ra bộ mặt bẩn thỉu của người Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ một gia đình nào cũng có nỗi đau về con người với người Trung Quốc, những cái người đã ngã xuống, những thương binh ảnh hưởng bởi chiến tranh biên giới.
Anh Cường cho rằng không có cơ hội nào cả đối với Việt Nam.
Không có.
Vâng. Thế còn ý kiến của Lâm thì như thế nào ạ? Tại vì giữa một cái bối cảnh mà cái sự khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ngày càng mang tính gây hấn, mang tính gọi là thách thức đối với quốc tế, thì không những Việt Nam mà Ấn Độ, Đài Loan, Philippines cùng lên tiếng phản đối với cái hộ chiếu đó. Thì giữa một cái trường quốc tế ngày càng có cái sự phản đối về Trung Quốc đó, nó càng dâng lên cao, thì Việt Nam có cơ hội nào không ạ? Lâm thấy thế nào?
Với nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ thì mình nghĩ là người ta cũng chẳng lợi dụng gì đâu, người ta cũng kệ thôi.
Tôi cho rằng đây là một cơ hội rất lớn đối với chính quyền Việt Nam. Cái cơ hội này thể hiện ở hai mặt. Một là cái thể hiện cái khả năng của mình trước quốc dân đồng bào. Cái thứ hai là tức là có một cơ hội nhất định trên trường quốc tế để khẳng định lập trường của mình. Bởi vì từ trước đến nay chúng ta luôn luôn đứng đằng sau thôi, chứ không ra mặt ở bất kỳ một cái cuộc phản đối nào đối với Trung Quốc, cố gắng né tránh để tránh làm phật lòng Trung Quốc. Thứ tôi nghĩ rằng là họ có thể lớn từng bước, đầu tiên là trên biển, dần dần là trên bộ.
Tức là anh Thắng cho rằng là cái hành động của Trung Quốc lần này có thể là một cơ hội cho giới lãnh đạo Việt Nam để thể hiện rõ hơn, dựa vào cái bối cảnh là thái độ chống Trung Quốc ngày càng dâng cao cả trong lẫn ngoài nước, trên trường quốc tế nữa. Thì hồi nãy Cương đó phản đối hoàn toàn, nói rằng là không hy vọng gì là một cơ hội cho giới lãnh đạo Việt Nam đâu, vì bạn không đặt niềm tin vào cái giới lãnh đạo Việt Nam trước những gì mà bạn đang từng chứng kiến từ trước tới nay, từ lịch sử năm 79 cho tới những cuộc biểu tình gần đây nhất. Thế còn ý kiến riêng của Lâm thì sao ạ?
Em thì không thể tin tưởng lại giới lãnh đạo Việt Nam hiện tại là có thể giành lại được Hoàng Sa Trường Sa cho Việt Nam được.
Hy vọng rằng là giới lãnh đạo Việt Nam sẽ tận dụng cái cơ hội này để có thêm cái sự ủng hộ từ quốc tế đối với chủ quyền của Việt Nam chăng, trước những cái hành động ngang nhiên của Trung Quốc trước quốc tế như thế.
Lời phản đối của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ấy, thì trước đó 15 ngày họ đã biết rồi nhưng họ không hề đưa ra thông tin gì cả. Tại sao lại thế? Nên em hoàn toàn không tin tưởng vào cái lời nói của họ nữa.
Nói về cái phản ứng của phía Việt Nam đó thì trước đây mình cũng nghe rất là nhiều là Việt Nam tuyên bố phản đối Trung Quốc lấn lướt ở Biển Đông. Nhưng mà xa hơn thế nữa thì mình không thấy những cái hành động gì cụ thể hơn. Ngoại trừ lần này khi mà cái hộ chiếu mang hình lưỡi bò của Trung Quốc đi khắp nơi trên thế giới thì Việt Nam có một cái hành động tương đối là cụ thể nhất từ trước tới nay. Từ chối không đóng dấu thị thực cấp visa nhập cảnh vào cái bản đồ hình lưỡi bò trên cái hộ chiếu đó nữa. Mà thay vào đó là họ cấp visa vào một tờ giấy riêng. Đó là một cách khẳng định chủ quyền của mình. Thì cũng có nhiều người cho rằng đây là một cái hành động cụ thể hiếm hoi của Việt Nam. Một bước tiến bộ đáng mừng. Các bạn có đồng ý với điều đó không?
Mình không đồng ý.
Mời anh Cường.
Thực ra cái hộ chiếu rời đấy thì Việt Nam đã làm nhiều rồi. Ví dụ như các bạn bè của tôi ở Đức, ở Kiều về thì các bạn muốn đi du lịch đường vòng thì các bạn ấy vẫn làm hộ chiếu rời. Cái việc đó Việt Nam làm từ lâu rồi. Cái hộ chiếu này đã có từ tháng 5 hoặc tháng 6 gì đó. Thế mà Bộ Ngoại giao Việt Nam thì cũng chỉ thông báo rằng là đưa công hàm. Chứ đúng ra phải nói một cách cương quyết rằng chính phủ Việt Nam mời Ngài đại sứ của Trung Quốc đến trao công hàm, nhưng ở đây báo chí cũng chỉ nói chung chung đã trao công văn.
Cường tỏ ra chưa hài lòng về cách xử lý của phía Việt Nam. Vâng, thế còn Lâm thì sao ạ? Lâm thấy cách xử lý và ứng phó của phía Việt Nam trước cái hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc như thế nào?
Em không hề hài lòng. Nếu không có phản đối thì là phản đối một cách mạnh mẽ như vậy, đây chỉ nói ra một vài lời gọi là phản đối chung chung đấy, thì thực sự cái chính quyền này nó như hành động của họ không xứng đáng.
Vâng, nhưng mà dù sao đi nữa từ chối đóng dấu thị thực nhập cảnh vào cái hộ chiếu đó cũng chứng tỏ một cái thái độ dứt khoát của Việt Nam rồi, phải chăng như vậy? Các bạn không đồng ý sao?
À vâng, đúng rồi chị ạ, để tôi có ý kiến.
Mời anh Thắng.
Từ trước tay Việt Nam xử lý cái vấn đề Trung Quốc một cách rất thận trọng, mềm dẻo và thận trọng. Mặc dù tôi cũng không thích lắm về cách điều hành của chính phủ cộng sản, thế nhưng mà cũng có những cái mình cũng phải thông cảm đối với người ta. Từ trước đến nay Việt Nam kể cả khi đến chiến thắng Trung Quốc như Vũ Quang Chu chẳng hạn rất giòn giã, nhưng sau đấy vẫn phải sai sứ sang để cầu hòa làm thân với lại chính quyền nhà Thanh. Tôi mới nói rằng người Trung Quốc là một đất nước rất lớn ở bên cạnh chúng ta không thể nào mà không ngoại giao tốt với họ được. Thành ra chính quyền Việt Nam hiện nay, mặc dù tôi nghĩ rằng là từ bé đến lớn, từ những đứa trẻ con cho đến những người làm lãnh đạo đều căm thù Trung Quốc đến tận xương tủy. Và tôi tin rằng cái chính quyền cộng sản không đến nỗi đổi bại mức là họ quên đi điều đấy. Tờ hộ chiếu rời tức là một tờ visa đóng rời, và đây chỉ là một bước biểu hiện.
Dạ, có nghĩa rằng anh Thắng cũng cho rằng đây dù gì đi nữa cũng là một bước tiến bộ đáng kể, đáng mừng. Nhưng mà Lâm hồi nãy thì phản đối, Lâm không đồng ý, vì sao vậy? Bạn cảm thấy là chưa hợp lý, chưa hợp lòng dân, thì bạn kỳ vọng gì hơn thế nữa?
Em mong muốn một cái phản ứng mạnh mẽ hơn từ Bộ Ngoại giao, yêu cầu tất cả các nơi nhà cửa khẩu từ chối hộ chiếu của Trung Quốc. Trên đây thì có một số cửa khẩu từ chối, còn các cửa khẩu khác thì sao em chưa rõ.
Để mình nói tiếp cái ý của bạn Lâm nhé.
Dạ.
Khi đã là chủ quyền của mình thì sao mình không công bố luôn? Ví dụ đưa lên báo Nhân dân, hoặc là đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, công bố rằng là gì, yêu cầu và đề nghị Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam đề nghị rằng là tất cả các cửa khẩu khi mà có một công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam, nghĩa là báo cáo một cách rất là nghiêm túc rằng là gì, bất kỳ một công dân nước ngoài nào vào Việt Nam và có cái hộ chiếu sai với cả quốc tế, sai với cả Việt Nam, rằng là các bạn đang sử dụng cái lãnh thổ biên cương và lãnh hải của Việt Nam trên bản đồ của các bạn, chúng tôi sẽ không cho các bạn về vào nước tôi. Thế sao không công bố được như thế?
Vâng, cái biện pháp của anh Cường đưa ra các bạn có thấy là khả thi hay không? Vì xét về bệnh viện ngoại giao và tiêu chuẩn quốc tế đó, nếu mà không có cơ sở pháp lý thì rất khó từ chối nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài.
Mình không từ chối nhập cảnh nhưng mình giống không đóng dấu như cái hộ chiếu của họ ấy. Chứ mà em thấy thì có một số cửa khẩu người ta làm thế thôi, không biết các cửa khẩu khác có làm thế không.
Ý mình là có một công bố rất là rõ ràng rằng bất kỳ một công dân nước ngoài nào vào Việt Nam là phải phù hợp với cả lãnh hải và địa lý của Việt Nam. Thế thôi, thế có phải là công minh chính đại và được lòng dân không? Nhân dịp này chúng ta công bố luôn. Và bất kỳ một cái gì sai trái với luật pháp mà thuần phong mỹ tục của bản đồ địa lý hành chính của Việt Nam, chúng tôi từ chối cho các bạn nhập cảnh. Rất là hợp tình, hợp
lý. Cường cho rằng cách phản ứng của Việt Nam như là đóng một cái thị thực nhập cảnh riêng như vậy là cần nhưng mà chưa đủ. Thế các bạn khác như thế nào ạ?
chính thức.
Để gọi là đủ và đủ mạnh thì các bạn có đề nghị nào khác không? Một cái lời công bố chính thức như vậy đã đủ mạnh hay chưa? Đã mang đủ cái yếu tố gọi là đủ hay chưa trong cái việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên trường quốc tế trước hàng loạt các động thái liên tiếp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam?
Chúng ta nên phải kiên quyết ngay từ bây giờ, phải đưa vấn đề này lên ngay tòa án quốc tế rằng thì là chúng tôi phản biện tất cả.
Ngày 22 tháng 11 vừa qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã lên tiếng chính thức phản đối và cho rằng đây là hành động sai trái của Trung Quốc.
Đấy chỉ là một sự phát ngôn viên thôi, chứ chưa có hồ sơ và Việt Nam nên làm một hồ sơ trình lên Liên Hợp Quốc. Chứ còn cái sự phát ngôn đấy thì chúng ta như là tôi với bạn đang cãi nhau thôi mà. Chúng ta phải có những chứng cứ xác thực và gửi bằng văn bản. Chứ còn là theo người Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi vẫn nghĩ là lời nói gió bay.
Trước đây cái hoạt động của Trung Quốc là nhất quán từ trung ương xuống địa phương. Nhưng mà chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng du ngủ mình. Nhưng mà lần này thì họ sử dụng hình thức tức là thị thực ngoài, thị thực rời đối với khách du lịch ở này. Bởi vì một phần chúng ta không thể nào tức là từ chối được như chị Trà My vừa nói đấy, không thể từ chối được những khách du lịch này. Những khách du lịch này họ không có tội gì. Và để giữ được tình hữu hảo hay là cái mối giao thương, giao hảo giữa các nước thì chúng ta vẫn chấp nhận cho công dân nước đó nhập cảnh. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận một tờ giấy do công dân đó cầm xâm phạm chủ quyền lãnh thổ chúng ta bằng cách là sử dụng một cái tờ hộ thị thực rời. Tôi nghĩ rằng đấy là biện pháp hợp lý. Hay là như ở các cửa khẩu ở Việt Nam, các cửa khẩu quốc tế Nội Bài hay là Tân Sơn Nhất chẳng hạn, thì những cái người nhập cảnh vào họ sẽ có một cái thấy một cái tờ giấy ghi trên các bạn có biết trường giao hoàng sa là của Việt Nam hay không. Những cái đấy là cái đơn giản đầu tiên rất là thân thiện và rất lịch sự, đối ngược lại hoàn toàn với cái sự báng bổ hay là sự đốn mặt của chính phủ Trung Quốc bằng một cách tức là
mình
vẽ một đường lưỡi bò không bị như thế.
Một câu nói hết mà mình muốn là ở tầm quốc gia ấy. Ngày xưa Quang Trung có thể hành quân từ miền Trung ra Bắc có mấy ngày thôi để đánh giặc. Bây giờ thời đại năm 2012 này rồi ra một cái công bố có gì đâu, rất đơn giản. Thế còn ở dưới cái công bố đấy của Bộ Ngoại giao thì sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể. Tôi không nói là người ta không làm việc đấy và việc đấy là không đúng. Nhưng chúng ta nên công bố một câu ngắn gọn rằng bất kỳ một cái sự xâm phạm nào hay sai trái nào về vị trí địa lý và lãnh hải, bản đồ của Việt Nam thì chúng tôi không chấp nhận. Chứ tôi có nói là tôi cấm không vào đâu đúng không? Còn dưới cái công bố đấy thì sẽ có những cái điều luật, sẽ có những hướng dẫn thi hành của hải quan và ngoại vụ các thứ. Thì mình cũng không phản đối thắng. Từ câu chữ đấy mà không viết được thì mình thấy hơi chậm. Mà từ tháng 5 đến giờ
anh thế này.
Chứ đừng nói, từ tháng 5 đến giờ là chúng ta phải sẵn sàng rồi. Nhưng đây sau khi quốc tế lên tiếng thì Bộ Ngoại giao Việt Nam nghĩa là buộc phải lên tiếng theo một cách hồn hển.
Anh Thắng, ý anh thế nào?
Thời ông Lê Công Phục còn làm đại sứ ở Trung Quốc thì có những lần nửa đêm Trung Quốc gọi ông dậy triệu ngài đại sứ đến để phản đối về vấn đề tức là báo chí Việt Nam nói về sự hỏng hóc của sản phẩm Trung Quốc hay là thực phẩm Trung Quốc cổ độc. Ông Phục có nói rằng là không, đúng đấy chứ. Và người ta còn nói rằng là đại ý rằng là đúng cũng không được nói. Đấy là thời ngày trước. Nhưng mà đến thời bây giờ trên tất cả các phương tiện truyền thông của Việt Nam tất cả đều nói không một ngày nào không nói đến vấn đề thực phẩm của Trung Quốc, hàng hóa của Trung Quốc cổ độc. Cái hành động này phải là hành động được quyết định từ phía Trung ương, nhưng mà hành động đấy không được thể hiện ra mặt. Bởi vì hành động nếu mà thể hiện ra mặt thì có thể làm Trung Quốc họ cảm thấy bị vứt mặt. Nhưng mà bằng cách quyết quyết như thế, Trung Quốc biết rằng là Việt Nam đã không thích như thế.
Vâng, anh Thắng cho rằng là cái cách đối phó của Việt Nam muốn mạnh mẽ với Trung Quốc cũng rất là khó, giữa cái tình thế là Trung Quốc vừa là đồng chí láng giềng mạnh mẽ ở kế bên Việt Nam, thì cho nên giữa cái tình thế đó thì Việt Nam cần phải uyển chuyển. Nếu muốn phản đối thì cũng phải uyển chuyển, nếu không thì sẽ gây go, có nhiều rủi ro. Ý kiến của Lâm thế nào ạ?
Thấy là một sự cần sự mạnh mẽ hơn từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, thể hiện cho cái tinh thần dân tộc của Việt Nam nữa. Thế mà vẫn yếu hơn lắm.
Như vậy thì Việt Nam nên thể hiện sự phản đối và khẳng định chủ quyền của mình như thế nào có hiệu quả tốt nhất trước những hành động của Trung Quốc?
Thưa ông nghĩ thì nhất mà tương tự Philippines.
Ở Philippines thì có nhiều cái lý do để họ có cái thái độ mạnh mẽ, quyết liệt là vì họ có một cái đồng minh rất mạnh phía sau lưng đó là Mỹ. Ấn Độ đáp lại bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc trong hộ chiếu thì họ in ngay bản đồ nước của họ trên cái thị thực visa nhập cảnh. Đó là những cái nước họ hùng mạnh và họ có đồng minh. Thế còn Việt Nam trong cái vị thế như thế, liệu chăng mình cũng nên thông cảm với những cái đường hướng chính sách của Việt Nam như anh Thắng đưa ra? Cường và Lâm có thông cảm điều này không?
Tôi phản đối. Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, 90 triệu dân không phải là ít. 90 triệu dân này đang bị cản trở một cái lực cản rất lớn do bộ chính trị. Đương nhiên là mình là một nước yếu, một nước nghèo, nhưng chúng ta nghèo rất là lâu rồi. Nghèo nốt một lần nữa có gì đâu. Tại vì dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, không bao giờ là một dân tộc yếu hèn cả. Nhưng làm như bây giờ tôi cảm thấy là hơi yếu hèn. Chúng ta chỉ bị nghèo vì sự tham nhũng thôi, vì sự quản lý yếu kém thôi, chứ đâu có phải là con người Việt Nam yếu hèn.
Em nghĩ là chắc là một chính quyền Việt Nam chắc cũng không dám làm cái điều gì lớn hơn như thế đó. Còn sợ cái điều đó từ chính trong lòng mình chứ không phải từ Trung Quốc nữa. Nếu họ phản ứng quá hơn một chút thì họ lo sợ điều đó xảy ra trong chính nội tại của họ.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Nếu có che ngày mai thì xin được thấy đất nước tôi tự do. Hãy nắm chặt bàn tay
để dám làm sống ước mơ ngày mai.
Vừa rồi là phần trao đổi tiếp nối trong loạt thảo luận hai kỳ giữa ba bạn trẻ trong nước phản hồi trước việc Trung Quốc in bản đồ đường lưỡi bò vào hộ chiếu và cách ứng phó của chính quyền Việt Nam. Quý thính giả muốn nghe lại toàn bộ hai phần cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm với các khách mời của chương trình hoặc trao đổi với độc giả khắp nơi về đề tài này, xin tham gia một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Để nhận các câu chuyện hàng tuần của tạp chí Thanh niên Đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời quý vị và các bạn đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải podcast từ trang chính của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, địa chỉ voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí Thanh niên của Đài VOA trong buổi phát thanh tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần.
Chặt bàn tay để dám làm sống ước mơ ngày mai. Việt Nam phải vẹn nguyên, không thèm cùng tổ tiên.